Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2017. Đây là bài pháp số 19 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sụ Minh, Giang Ngôn, Miến Điện. Giờ mình tiếp tục đọc cái phần mà gọi là thiền sư và cái quá trình tu tập của ngài. Thì sẽ có nói rằng là thiền sư này thường nói rằng là quý vị không biết cho tôi là cái quá khứ của tôi là một cái con người tội lỗi. Sư hay nhắc nhở hoài để cho mình thấy rằng là quý vị thấy không, tôi là tội lỗi như vậy. Nhưng mà khi tôi tỉnh thức từ tu niệm Phật pháp của chúng tôi được như thường, quý vị là cái người chắc có lẽ là không làm vậy như tôi đâu, thì quý vị ráng đi. Bây giờ quý vị nghe ông nói về chính cá nhân ông này. Tôi nhớ hồi còn trẻ, tôi luôn luôn cố gắng làm chuyện bậy. Người ta thì cố gắng làm cái chuyện tốt, làm cái chuyện mà phước thiện, là chuyện này chuyện kia. Tôi thì ngược lại, tôi chuyên không làm chuyện bậy. Để làm chuyện gì tốt một thời gian là thế, là tôi phải kiếm chuyện sai trái mà làm. Tâm thấy không ổn khi mãi làm cái chuyện tốt, làm cái chuyện đạo đức, chuyện lương thiện, làm hoài nó mệt quá, phải kiếm cái chuyện gì mà phá mới được. Do đó tôi luôn luôn làm bậy và cố gắng làm mãi. Sau này khi biết tu tập, mỗi lần đi ngang qua khu chợ Tàu là tâm tôi cắn rất đau khổ. Thầy sư nói rằng là khi mà tôi tu rồi, tôi ở trong chùa, là đi về nhà tôi đi ngang qua khu chợ Tàu là tôi thấy tôi buồn, tôi khổ lắm. Tại cứ mỗi cái địa điểm là tôi nhớ lại, chỗ này thì mình mua xì ke ma túy, chỗ này mình đi đánh lộn, chỗ này mình phá làm phá sống. Nó có một lần như vậy là tôi đau khổ trong lòng. Tâm tôi không an ổn, sau đó mỗi lần đi ngang qua khu chợ Tàu, đây là cái chỗ mà tôi lớn, từ tôi sinh ra ở đó và lớn lên, là tâm tôi căng rất đau khổ. Đau khổ vì nhớ lại những điều bậy bạ sai lầm mà đã làm lúc trước. Bây giờ đã biết thiền nên tôi làm một chuyện thôi, và được sự khuyến khích của thầy của tôi là Ngài Hòa Thượng Thiếu Vinh, đó là hãy duy trì chánh niệm và quan sát tâm của con. Ông một lần đi như vậy đau khổ quá, trở về gặp Hòa Thượng, nói chuyện với Hòa Thượng. Hòa Thượng nói bây giờ chỉ có một chuyện thôi, đó là phải quan sát cái tâm của mình. Tâm nhớ lại chuyện quá khứ, quan sát để thấy tâm nhớ lại chuyện quá khứ. Tâm để nhớ lại, thấy để tâm đang suy nghĩ về những gì đã làm. Và sự cắn rứt, sự hối tiếc khởi lên. Cắn rứt vì tôi đã làm bậy, vì tôi là một con người xấu xa tội lỗi. Ông nói, ông thực sự Ngài Hòa Thượng chỉ dặn làm như vậy thôi. Bây giờ ngồi trên xe, nó suy nghĩ cái gì? Tại sao nó cắn rất đau khổ? Hãy quan sát nó. Bây giờ tôi đã biết thiền nên tôi cứ quan sát cái gì? Quan sát tâm nhớ lại chuyện quá khứ. Đi ngang qua khu vực ra thấy nhà cửa, thấy cái chỗ quen thuộc là tâm bắt đầu nhớ lại chuyện quá khứ. Rồi suy nghĩ về những gì đã làm trong quá khứ. Thế là tâm cắn rứt, tâm hối tiếc, tâm đau buồn, tâm khởi lên, tất cả đều khởi lên hết. Bởi vì tại một chữ thôi là tôi đã làm vậy, tôi là một con người xấu xa, tôi là một con người tội lỗi. Hòa Thượng nói, tôi cứ ngồi trên xe mà tôi quan sát cái tâm của tôi. Tôi làm chỉ làm một chuyện đó mà thôi. Quan sát sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát hoài, quan sát không biết bao nhiêu lần mỗi khi ngang đi ngang qua phố nhà tôi. Một lần tôi chợt nhận ra rằng suy nghĩ về chuyện đó trước đây chỉ là những niệm suy nghĩ thôi. Và tự nhiên tâm cắn rứt khối chết cũng biến mất từ đó. Ông nói chỉ có một lần thôi. Và khi mà tôi tập hoài như vậy tôi không có chán nản. Hay một lần mình tôi chán nản tôi bỏ cuộc, Hòa Thượng nói phải tiếp tục tập nữa, đừng bỏ cuộc. Tôi làm hoài cho tới một lúc nào đó tự nhiên tôi hiểu, ủa cái này là tái tâm suy nghĩ thôi. Tôi nhận ra suy nghĩ đó chỉ là suy nghĩ, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng, không có ai trong này cả. Từ đó băng qua khu chợ Tàu, tôi không còn cảm xúc như trước nữa. Đúng rồi. Lúc bây giờ cái niềm tin của tôi với sự thực tập đó quá là vững mạnh. Tôi không ngờ là cái sự thực tập này nó cứu đời tôi. Tôi mới hiểu thế nào là quan sát trạng thái tâm. Tôi ngồi yên và tôi cứ quan sát ngoài thì tôi hiểu. Nó suy nghĩ mà. Muốn suy nghĩ gì suy nghĩ. Không nói sau này khi mà tôi đi tu tập vào chùa, tu tập một thời gian, thì khi mà tôi ngồi trên máy bay tôi nghĩ, bây giờ lỡ mà nó rớt, máy bay mà nó rớt cái tan xương nát thịt ra. Nó cho nó nghĩ gì, nó nghĩ. Cho hồi trước mà tôi sợ cái lắm. Mà bây giờ mình sợ mình làm sao mình kêu người ta mở cửa cho mình đi ra. Tôi vẫn còn nhớ hồi còn trẻ tôi không mấy khi làm gì tốt, mà có làm thì cũng chỉ làm một thời gian ngắn rồi kiếm chuyện quậy phá. Hồi đó bạn bè tôi rất đông, khắp nơi ở trong vùng Giang Côi, vùng Tây cũng có, vùng Đông cũng có, khu chợ Tàu rất là nhiều và chỗ khác nữa. Một lũ lâu la luôn luôn trực sẵn, hễ tôi sẵn sàng là chúng tới kéo tôi để cùng nhau đi làm chuyện bậy bạ, đi phá làng phá xóm. Một đặc tính của tâm tôi vào thời đó là tâm tham làm những chuyện xấu rất hùng mạnh. Đã làm một cái gì xấu rồi thì nó sẽ làm mãi, làm càng lúc càng xấu xa, càng lúc càng tồi tệ. Sau này suy nghĩ lại tôi giật mình vì không biết đã không gặp từ lúc nào mà trở nên kinh hoàng như vậy. Và tôi cũng ngạc nhiên không biết tại sao bây giờ tôi thay đổi. Thế mà tôi đã làm cái chuyện xấu rồi là tôi làm rất là dữ, tôi làm cho tới nơi tới chốn luôn. Ví dụ như sử dụng xì ke ma túy hay thuốc viện, lúc đầu tôi xài chút chút, xài cho vui, là vì bạn bè. Nhưng mà rồi ra không ai khuyến khích đến, còn của mình tôi à, bắt đầu tôi tăng cái lượng của nó lên. Cho tới lúc sử dụng liều quá mạnh, gây sốc, nằm trợn mắt rồi bất tỉnh luôn. Tâm không bao giờ suy nghĩ chuyện đúng sai, chỉ làm và làm cho thỏa mãn tâm tham, tới đâu hay đó. Thật là một cái con người u mê tiểu trí. Đôi khi tôi sử dụng thật nhiều ma túy, đôi khi thì chạy theo gái đẹp, gái mại dâm, và sau đó làm cả hai chuyện luôn. Chuyện nói tôi bán ở ngoài chợ đó, không có cái chỗ nào mà tôi không biết, chỗ nào mà có mà cô nào mà mới là tôi lại kiếm cho tôi. Là rồi đó, là mình tôi là tôi đi suốt đêm luôn, đến chừng nào hết tiền hết bạc luôn, nói về vấn đề cái mại dâm. Nó không còn biết là cái gì là sức khỏe, là cái gì bệnh hoạn, không. Làm để mà thỏa mãn cái tâm tham dục của nó thôi. Rồi xì cái ma túy cũng thế. Khi tu tập, tâm bắt đầu hiểu, bắt đầu có trí tuệ, tôi thật vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình do nhờ thiền tập. Gần như tôi đổi 180 độ, từ đen đổi ra trắng, thay đổi hoàn toàn. Một lần ngoài chợ, người ta đùn nhau đi xem đá voi biết uống sữa trong một ngôi đền Hindu. Thiền sư hay kể câu chuyện này đó. Ông nói, tôi đang ngồi buôn bán, tự nhiên người ta rần rần chạy tới nói, đi coi cái chùa Ấn Độ bên kia, con voi, cái đá mà nó uống được sữa. Đó, để mà con voi đá đứng trước cửa là để cái thau sữa là nó hút hết trần. Thì tôi là ở cái vùng này, là ông nói tôi, cái trò này tôi biết quá rồi, nó làm cái gì ở trong mình không biết, cả thành phố kéo nhau đi qua, người ta cũng ngủ nhưng tôi không đi. Người ta hỏi tôi tại sao mà chuyện lạ quá mà mày không cứ đi qua. Tôi trả lời có chi đâu mà lạ, muốn xem chuyện lạ mày nhìn vào tao đây này. Ông nói với cái người mà lại hỏi, tao là từ là một người xấu xa tội lỗi, mày thấy là cái quá khứ của tao như thế nào, mà ở trong chợ mày biết rồi phải không? Bây giờ tôi thay đổi này, tôi trở nên người tốt này, cái này là mới lạ này, chứ còn quay uống sữa mà lạ cái gì. Tôi ở cái chợ này tôi biết nó uống biết bao nhiêu lần rồi, đôi khi nó làm bày trò ra vậy thôi à, quan có bao giờ uống sữa. Ngược lại, tâm tôi đã được chuyển đổi từ xấu xa sang tốt, và còn tiếp tục nữa, chuyện quay đá uống sữa chỉ ngạc nhiên hay xảy ra lúc đầu thôi, sau không còn nữa. Ngược lại, tâm tôi đã được chuyển đổi từ xấu sang tốt và còn tiếp tục thay đổi nữa cho đến lúc mà thật tốt. Lúc bây giờ tôi còn nhớ lại, nếu tôi không hành thiền thì đời tôi sẽ đi theo ba ngã. Một là tôi sẽ chết, hai là tôi sẽ bị điên khùng, và ba là tôi sẽ bị tù tội. Và tôi thấy những cái người mà đi theo con đường của tôi là bị như vậy trơn, đi tới cái chết, điên khùng hay tù tội. Tương lai của tôi lúc bấy giờ là chỉ đi theo ba hướng này thôi. Tôi không ngờ có một ngã hướng về khác, và tôi khác tất cả mọi người ở cái điều đó. Và tôi đi theo pháp của tôi. Chứ còn nếu mà tôi tiếp tục cái con đường thì tôi như tất cả mọi người, hoặc giả là tôi chết, hoặc tôi bị điên, hoặc giả là tôi bị ở tù. Thưa thầy, trong trường hợp này tôi thấy cũng lạ quá, có một vị hành giả nói ngài vào trong cái ngõ bí rồi mà thoát ra được. Nhiều người còn tồi tệ hơn tôi ghê lắm, rất nhiều đứa bỏ mạng trước khi chết, chúng chỉ yêu cầu cho một mũi kim ân huệ. Cá nhân tôi không bao giờ sử dụng ma túy mà qua kim chích. Tôi thấy nhiều người chết tức thì vì chích quá liều. Ông nói đôi khi mình thấy rõ ràng nó đứng sắp hàng để cho người ta chích cho nó bớt, nó giảm bớt cái cơn nghiện. Khi mà cái cơn nghiện lên nó khổ, nó vất vả dữ quá. Mà người trước chích quá đô, nó nằm đó, nó chết ngay trước mặt, nó thấy vậy mà người khác đứng chờ. Thì ông nói rằng là kinh hoàng đó, mà tôi thì không bao giờ dám chích. Thấy người ta chết trước mắt nhưng bọn nghiện ma túy vẫn sắp hàng chờ tới phiên được chích. Cái đuôi càng lúc càng dài, nhưng ai cũng sẵn sàng chờ tới phiên mình để thỏa mãn cơn nghiện. Cái chết không còn nghĩa lý gì nữa đối với họ so với cơn khát thuốc. Tâm những người này quá nhiều si mê, không nghĩ là mình sẽ chết. Vì vậy cá nhân tôi hiểu rất rõ bản chất của tâm si. Bây giờ tôi tu tập tôi mới nhớ là con người ta khi mà tâm si nó lên thì không còn biết gì hết rồi. Tu tập cái sao mà bớt bớt cái tâm si càng nào càng lúc còn khi mà con tâm si mà nó tới rồi ông nói bây giờ mình tôi nhớ lại cái quá khứ của tôi, nếu như mà tôi không có được dạy dỗ, tôi không được mà sinh ra trong cái gia đình mà cha mẹ tôi mà đi theo hòa thượng thì tôi cũng như những người này thôi, hoặc cha tôi chết rồi tôi bị điên hay là tôi bị để mà cô tu tập. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa mà có một vị tình mới đây thôi liên quan tới vấn đề tâm ái, thì mà trong đó thì thật sự có kể liên quan tới câu chuyện đứa con của thầy. Thì cái câu chuyện này không phải là chỉ mấy năm này mà thật sự mới nói thôi, mà trong năm 2009 thì cái gì thấy cách đây cũng 8-9 năm rồi, thật sự cũng nói rất là rõ. Thì bây giờ sư đọc cái bài mà cái vị hành giả trình pháp và thật sự trả lời, rồi sư lấy cái tài liệu trong 2009 đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, con bị đau chân nên con không có lên trên trai đường dùng cơm được. Sư thầy nói rằng là bây giờ cái chân nó bị đau, không có đi lên trên ăn cơm được, phải nhờ người ta đem cơm xuống dưới phòng cho mình. Nhưng mà nhiều lần quá thì thấy sợ làm phiền nhân viên, thì thôi bây giờ cũng đi cả nhắc lên đứng sắp hàng để chờ để lấy cơm. Thì trong khi mà đứng chờ kiểu như vậy thì có một sư cô người Trung Quốc thấy một sư cô người Trung Quốc ở bên kia, cô này cũng vậy, không biết làm sao mà đau chân cũng đi cả nhắc. Thì ông nói rằng là bạn con đứng bên cạnh đó, mới thấy cái cô đó mới lại cũng giống như là tội nghiệp cho cô, quan tâm cho cô, lo lắng cho cô. Thì nghe sư này nói con suy nghĩ mình đau, ông sư này ông chẳng bày tỏ một chút xíu gì là quan tâm, mà lại đi lo cho người ngoài, lo cho người dân còn hơn bạn bè quen biết lâu năm. Nghĩ vậy tâm con rất buồn. Ngay lúc ấy một ý nghĩ khác xuất hiện khuyên lơn, chuyện nhỏ nhặt thôi, không đáng để buồn. Nhưng tâm buồn vẫn phản bác, đối xử tử tế của mình với vị kia mấy lâu nay chỉ là vô nghĩa. Và cảm xúc này nổi lên là hai bên nó dằn qua co lại. Một bên thì nói rằng là thôi cái chuyện nhỏ nhặt bạn bè sẽ bỏ qua, nhưng mà bên kia nó nghĩ rằng là trước giờ tôi đối xử với ông này rất là tử tế, mà mình đau ông không biết mà ông đi thương cho người khác. Lý trí và tình cảm tâm chạy qua chạy lại, đau khổ và bất an. Cuối cùng thì lý trí nhắc về tầm quan trọng của sự bình yên, tâm đưa tâm về với chánh niệm và cảm xúc bất chợt. Nguyên nhân của vấn đề sau này con thấy rằng là mình đã dính mắc với đối tượng khá lâu, cho nên mới có cảm xúc mạnh tới vậy. Dính mắc ít đi, cảm xúc chắc sẽ yếu hơn, ít đau khổ hơn. Thưa sư, con muốn biết có cách nào để chúng ta có thể nhận biết tâm dính mắc này ngay từ lúc đầu, vốn rất vì thế, để tránh tình trạng kéo dài lâu và càng lúc nó càng lớn mạnh, và khi mà nó lớn mạnh rồi thì nó tràn vào tâm mình là không làm gì được cái trơn. Đây là một cái câu hỏi mà mình thấy rất là đúng này. Đôi khi vậy đó, đôi khi mình bắt đầu bằng cái chuyện tình bạn hay là tình huynh đệ, tình gì đó mình không biết, thấy không? Cái tình cảm mình nó lấn dần của người nào mình không hay, và từ từ dính mắc người ta. Thì khi mà dính mắc tới nơi rồi là vì một cái câu chuyện gì xảy ra là rồi mình đau khổ, mình xử lý không kịp, mình trở tay không kịp. Thì sư này mới hỏi rằng là bây giờ có cách nào không? Cách nào để mình biết ngay từ lúc đầu để mà mình tránh những cái trường hợp như vậy? Thực sự nói khi cảm xúc bạn mạnh như thế có nghĩa là tâm bạn còn yếu, và hãy học hỏi từ cảm xúc của mình. Học để hiểu bản chất của tham ái, học để hiểu bản chất của tâm dính mắc và cái cảm xúc một khi mà cái tâm dính mắc này vô đó. Thì khi mà nghe câu trả lời như vậy, thực sư nói rồi nhưng làm thinh. Sư nói với thầy, sư nói dạ thưa sư, sư này muốn hỏi là có cách nào để mình nhận biết cái tâm nó dính mắc ngay với đối tượng ngay từ lúc đầu á. Bây giờ ông này cũng hiểu rõ, nhận ra là sở dĩ mà cái câu chuyện cái cảm xúc mà lên mạnh như vậy là tại vì cái tâm của mình dính mắc của người này. Dù cái đó là tình bạn thôi, giữa hai người thôi, nó khoan mình nói chuyện nam nữ, là mình nói chuyện là người khác phái nữa. Khi mà cái câu chuyện nó xảy ra là mình trở tay không kịp. Thì bây giờ có cách nào không? Theo ý của ngài, có cách nào để mình giúp sư này không? Nghĩa là ngay từ lúc đầu. Nhận biết ngay từ lúc đầu thì cảm xúc đâu có lớn mạnh như thế phải không? Muốn làm được điều này thì bạn nhớ phải duy trì chánh niệm cho trong tất cả mối quan hệ của mình với mọi người. Như vậy là trong khi mà mình quan hệ với người nào, dù là bạn bè hay dù cái gì chăng nữa, mình cũng phải chừng để ý cái tâm của mình. Thế mà nó có cái mồi mà nó bắt đầu nó thương, nó mến, nó nhớ người ta rồi là mình phải cẩn thận đấy. Đó. Nó đi từ từ nó vô tới hồi nào nó không trở tay kịp. Chánh niệm phải sẵn sàng để kịp thời xử lý khi tâm dính mắc khởi sanh. Tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, người nam hay người nữ cũng phải chánh niệm, cũng quan sát tâm mình ở trên tim. Anh chị em thấy cái này là bây giờ phải tu tập và cháu biết làm sao. Ngay từ lúc đầu khi mình dễ người, ngay từ lúc đầu mình tưởng là không có cái gì hết trơn á, vui vẻ mà đâu có gì, mà thiệt ra rồi cái tình cảm nó lấn của từ từ và mình đến khi mà nó khổ ra quá mạnh rồi là mình trở thành kiếp. Tôi nhận thấy người thế gian lúc chung sống với nhau như vợ chồng chẳng hạn, họ không thấy tâm họ, họ dính mắc với nhau càng lúc càng mạnh, và chẳng may có một người chết thì người còn lại quá đau khổ không sống nổi. Rất nhiều câu chuyện xảy ra sư nghe các vị hành giả trình cho trường sư đó, là không phải là chuyện nam nữ đâu quý vị, anh chị em trong gia đình này, cha mẹ. Thế bây giờ nó có một cái chuyện gì xảy ra cho cha cho mẹ, hay là nghe ở bên này đang tu tập đang ngon như vậy là tự nhiên nghe bên nhà có người ông thân bà thân đi qua bên này là chấn động, không tu được, không biết ông bà qua làm gì thì vậy rồi qua đây rồi mình làm sao. Sư nói đấy, coi chừng cái tâm của mình chính mắt. Rồi đến khi người đó qua rồi là không muốn đi về, vừa trầm tới dầm đuôi rồi hai người cũng phải đi về cùng một lượt nữa. Cha mẹ con cái mà vậy đó, sư nói cái gì thấy cái gương đó trước mặt không? Khi người ta tới mình chấn động tu không được, bỏ cả tuần lễ tu không được, đến khi người ta ở một thời gian tâm mình yên rồi, đến khi ta sửa soạn đi về người kia tu cũng được, kéo qua quay lại cuối cùng hai người cũng phải đi về cùng một lượt luôn. Nhiều cái câu chuyện nó xảy ra chính mắt sư thấy. Vậy hành giả nhớ phải duy trì chánh niệm để nhận ra tâm mình dính mắc với người khác như thế nào, càng thấy sớm càng giúp tâm buông bỏ. Người trong gia đình cũng vậy, cha mẹ con cái anh chị em sống chung, những người này không thấy tâm dính mắc của họ đâu, và chỉ khi nào có câu chuyện có sự cố gì xảy ra rồi mình sẽ hiểu rằng là mình dính mắc với người ta quá. Ngay cả khi biết cũng cứ yêu thương theo quán tính phiền não, thương nhiều rồi hận cũng nhiều nữa. Đó. Bây giờ có ai chỉ cho mình cái này là mình thương rồi mình giận, rồi mình thương rồi mình giận, có ai nói cho mình đây là tâm dính mắc đâu. Người đời đâu có biết chuyện này. Vì vậy ông nói hễ mà thương mà giận nhiều, thương nhiều giận nhiều là rồi đó, không lại có sự dính mắc. Thưa thầy, thường thường những người nào mà dính mắc với nhiều thì thường hay nổi sân với nhau lắm. Vâng, đó là biểu hiện của tâm dính mắc. Đánh chửi nhau hoài là biểu hiện của sự dính mắc, thương nhau lắm là cắn nhau đầu. Nếu có trí tuệ, chúng ta có thể thương mà không dính mắc. Trí tuệ giúp buông bỏ, thương với tâm từ tâm bi, nên thương nhưng mà không cãi vã, không gây gỗ, không đánh nhau. Tôi khuyên tất cả các hành giả là khi gần gũi giao tiếp với những người trong gia đình, anh chị em, cha mẹ, cô dì chú bác, bất cứ ai, nhớ duy trì chánh niệm quan sát tâm. Lý do là vì tình cảm của mình đối với mỗi người không giống nhau. Có người thì mình thương rất là dữ, nhưng mà có người khác thì mình cũng ghét cay đắng, mặc dù người đó là người thân của mình. Khi từ từ nhận ra được điều này mới có tâm buông bỏ, không dính mắc với bất cứ ai. Hãy suy nghĩ cho sâu sắc, mình có thương ai cho nhiều, ghét ai cho dữ, cuối cùng mình cũng phải chia tay. Chia lìa lúc sống hay chia lìa khi cái chết đến, đi là điều thật chắc chắn, không thể đâu thoát. Ông nói mình nhớ là khi mình dính mắc với ai là mình nghĩ rằng là mình người ta phải chia tay. Cho dù mình còn sống hoặc chả là mình người ta còn đó, chả là người ta chết rồi, thì một trong cái buổi chia tay nó phải xảy ra, không thể nào mà tránh khỏi. Người ta hỏi đặt cái câu hỏi với mình là có bao giờ bạn thấy là cái cuộc đời của bạn sống với ai cả cuộc đời không? Không có. Mình sống với cha mẹ một thời gian rồi bỏ cha mẹ mình đi lập gia đình, mình sống với con với cái rồi mình đợi tụi nó một thời gian mình cũng bỏ tụi nó mình đi sống riêng, rồi chồng mình chết rồi vợ mình chết rồi mình phải sống mình. Không có bao giờ mà mình sống với ai mà suốt cuộc cả cuộc đời của mình hết trơn. Vì vậy cái quy luật tự nhiên là mình có ở với người nào rồi cuối cùng mình cũng phải ra đi, nhắc mình như vậy. Vì vậy thành ra có một năm ở thiền sư này nói rằng là khi mà ba tôi chết đó, là ông nằm trên tay tôi á, là tôi thấy ông chết rất là bình yên. Tôi nhắc ba đi đi, đừng có luyến tiếc gì nữa, bỏ hết, nhớ trở lại hơi thở. Tại vì ông thân của tôi tập hơi thở, tôi nói ba trở lại trong hơi thở đi. Trở lại nghe thở. Rồi lâu lâu anh tôi ở bên kia khóc một cái, biểu im đi đừng khóc, lỡ ông già ông dính mắc rồi đó sao. Đó rồi ông trở lại ông tập cái thở từ từ. Ông nói ai nói cái gì chứ tôi thấy tôi ngồi gần ba tôi mà tôi chẳng có dính mắc gì hết trơn. Bởi vì tôi hiểu một điều rất là rõ rệt là ông đi rồi tới phiên mình à, đơn giản như thế thôi, kẻ đi trước người đi sau thôi, chứ không có cái chuyện chi mà phải lăn xăng bận rộn hết trơn. Rồi ông nói rằng là tôi tu tập một thời gian lâu, bắt đầu tôi hiểu cái câu chuyện là gì đây, như hòa thượng xuống thường kể là người thân của mình á, người thân trong gia đình của mình á, thì cũng giống như là mình sống chung với nhau thì cũng giống như là mình, những cái người vô ăn chung trong một cái quán vậy. À, bây giờ người ta mở ra cái quán, tất cả mọi người đều vô đó ăn sáng là ăn trưa. Khi mình vô đó mình ngồi chung với nhau, mình nói chuyện rất là thân mật, có thể là mình quen biết, mình tâm sự được, làm cái gì cũng cần biết. Nhưng mà rồi một thời gian rồi không phải là người nào đứng dậy đi, chứ chẳng lẽ ngồi hoài sao được phải không? Thì khi mà câu chuyện đã xong xuôi rồi, hết rồi, không còn gì nói nữa, thì tôi đứng dậy, đường ai nấy đi. Thì mình phải đối xử với người thân của mình là như vậy. Đó là năm 2003 thầy nói câu này, nghe rất là sốc. Trời ơi, người thân trong gia đình của mình mà đối xử giống những người vô trong quán với mình, ăn năm điều ba chuyện để đứng dậy, đường nào người mạnh người nào người đấy đi. Nhưng mà bây giờ càng tu tập thấy đúng như vậy, bỗng nó hiểu điều này rất là rõ khi bao nhiêu mất. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào sống với ai suốt cả cuộc đời, chúng ta chỉ gặp gỡ hay sống chung với nhau trong một thời gian rồi mạnh đường ai nấy đi, tốt nhất là đừng dính mắc với người ta. Buông càng sớm càng khỏe, buông được sẽ cảm nghe thư thái nhẹ nhàng. Tôi có một người thông dịch từ tiếng Myanmar ra tiếng Anh, cô này là người Singapore, gốc là gốc Myanmar mà người Singapore. Thì cô nói rằng, cô kể với thiền sư rằng, cô nói, cô báo cho thiền sư biết là bây giờ tôi đi lấy chồng rồi đấy. Thì nó tốt. Khi mà thầy gặp cô này, đó không biết ở đâu nó biết. Cô hay lâu lâu, cô thỉnh thoảng cô đi theo thầy, cô dịch đi qua bên Mỹ, bắt đầu cô thông dịch dùm đó. Cô nói khi mà cái ngày mà cưới nhau đó, con nói với cái anh chồng của con đó tên gì sư quên rồi, Asashi rồi gì không biết. À, bây giờ tôi lấy anh nghèo đó. Cái thứ nhất là chắc chắn là không có con rồi, tại vì sức khỏe tôi không có, thế nào không thể nào mà có con được, tôi cũng không muốn có con nữa. Cái thứ hai là anh chuẩn bị đi rồi, từ đây thì thế nào tôi với anh rồi đây cũng phải chia tay đây, chuẩn bị đi nghe Asashi. Nói cho ông chồng nghe vậy. Thì ông chồng nói thì thôi thì cũng phải ráng nhớ điều này cho biết sao bây giờ. Ông thầy sư nói cô này quay vậy mà cô thông minh này. Thưa thầy, xin thầy cho con một kinh nghiệm cụ thể về việc phát hiện sống tâm mình dính mắc với người ta. Đây là cái người mà đặt câu hỏi, quý vị, kinh nghiệm của thầy để tụi con học hỏi thêm. Ông thầy sư giải thích rồi, nhưng mà sư này vẫn xin là ông thầy kể cho nghe một cái câu chuyện liên quan tới cái dân cá nhân của ông ấy, như thế nào, thì ông kể cái câu chuyện đương trai của ông cho mình nghe. Đó, thì cái chuyện này sư nghe rất là nhiều lần rồi. Thì ông nói rằng là đó, khi mà tôi mà đám cưới mà tôi lấy bà xã tôi á, lúc đó tôi đã tu tập rồi, rất là tích cực. Bây giờ nhiều lúc tôi tự hỏi, khi mà tôi lập gia đình rồi tôi tự hỏi tại sao mình lấy vợ làm gì vậy, mình lập gia đình để làm cái gì đó chứ. Mình đâu, lúc bây giờ thật ra tôi không ý thức là cái đời sống gia đình nó rắc rối như vậy. Tôi cứ nghĩ đơn giản, thì bây giờ mình lớn rồi, mình lập gia đình thì lập gia đình, mình cũng tiếp tục tu tập thôi. Nhưng mà câu chuyện nó không đơn giản như vậy. Thì thầy lập gia đình, rồi đây là một cái đám cưới mà không phải là, ông nói là cái cô mà tôi lập, mà lấy làm vợ, không phải là bạn gái của tôi. Hai bên gia đình sắp xếp như thế nào đó. Rồi cuối cùng thầy lấy cô này. Đó, rồi sinh ra được một đứa con trai. Thì thầy kể rằng lúc mà bà mà có bầu á, đi sanh đứa nhỏ nằm trong kia, người ta phải mổ, tại vì bà sanh khó. Thì ở ngoài này tôi vẫn tiếp tục, tôi lo tôi tu tập, tôi tới tôi buộc tôi đi kinh hành. Cái chuyện bên trong đó bà cứ việc làm, ngoài này chuyện của tôi cứ việc làm. Tôi đi tới cái lưu tôi đi kinh hành, thì một lát đó, người ta bồng thằng bé ra. Đấy là này là bây giờ này, bà sinh ra được một con trai. Khi vợ tôi mổ sinh đứa nhỏ, khi đứa bé được sinh ra, được tắm rửa và xong xuôi xong rồi, thì cô y tá đưa cho tôi bế đứa nhỏ, con của anh đây, trai rồi đấy. Nhìn thằng nhỏ, tâm tôi suy nghĩ đây là một chúng sanh vừa được sanh làm người, nó đến do nhân duyên nghiệp lực của nó, và chắc chắn nó sẽ ra đi khi duyên của nó chấm dứt, tất cả vận hành theo luật nhân quả. Tâm bây giờ không nghĩ đây là con tôi, đó là lý do tôi tại sao tôi không quá dính mắc với bọn con. Ông nói ngay cả khi mà nó mới sinh ra, tôi bằng cái tay tôi nghĩ đây là đâu phải là con mình. Người ta nói con mình nhưng mà thật ra không phải con mình. Mà anh chị em suy nghĩ cho coi, nếu mà mình có lập gia đình rồi mình có con, mình suy nghĩ mình thấy cái điểm này không có dễ dàng chi mà một cái người mà một cái người mà có đứa con đầu lòng hoặc là một đứa con trai nữa mà có một cái thái độ như thế này, cái kiểu mà tư duy như thế này là nó cả một cái tiến trình tu tập chứ không phải là dễ dàng đâu. Mình để ý coi, sư thấy tất cả những trong gia đình của sư á, bên nội bên ngoại rồi bây giờ đó mấy người anh rồi con cái sinh ra, trời ơi một lần mà nó đẻ một đứa con, một trai con gái, nó chụp hình, nó chụp cả trăm tấm nó gửi lên tất cả mọi người qua, đây là con của tôi này, khi nó ăn thì khi nó uống, xin lỗi, nó đi cầu tôi cũng chụp luôn nó nữa. Sư ngồi sư suy nghĩ, trời ơi lỡ mà nó có một chuyện gì chắc là mấy thằng này nó chết quá. Nhưng mà mình nói vậy mình cũng để trong bụng cho thôi, mình nói ra nó nói mình số bảy nó cũng chết nữa, thấy không? Thương kiểu đó mà nó cột vô kiểu này mà làm sao? Mà ông thiền sư là không này. Đây là một điều thật là mình thấy cái người tu nó tự nhiên cái tư duy nó khác. Đây là một chúng sanh đến từ sinh ra, đây là một chúng sanh vừa được sinh ra làm người, nó đến do nhân duyên nghiệp lực của nó và chắc chắn nó sẽ ra đi khi duyên lành của nó chấm dứt. Khi duyên của nó chấm dứt, tất cả vận hành theo luật nhân quả. Tâm bây giờ không nghĩ đi là con tôi, đó là lý do mà tôi không quá dính mắc vào nó. Chánh kiến, chánh tư duy có mặt do nghiệp lực của nó và của mình, cho nên nó được sanh ra là con mình. Nhưng tâm hiểu rất rõ là không phải chi là của mình hết. Tôi không kêu nó đến làm con, nó tự đến thôi. Và chắc chắn nó sẽ bỏ đi, không ngăn gì được. Tôi có muốn nữa, nó đã tới giờ nó đi, nó cũng phải đi mà thôi. Tự nhiên nó tới với tôi rồi là tự nhiên tôi nghĩ cái chuyện nó phải đi. Hay là quý vị thấy rất là lạ kỳ phải không? Tôi sẽ làm hết bổn phận của một người cha, nhưng thương nó, dính vào nó như những người khác là không. Ở trong gia đình còn thương chẳng xa, nhưng xa nó là tôi quên, chẳng bao giờ nhớ mình cũng có một thằng con nữa. Ngoài ra trong lúc sống trong gia đình với những người thân, tôi cũng đã biết cách quán tâm khi tiếp xúc gần gũi với họ. Tôi hiểu rất rõ, thấy rõ tâm tôi phản ứng thế nào với từng người trong nhà. Gần họ là tôi quan sát tâm mình và tôi học rất nhiều nên rút được kinh nghiệm lúc có con. Khi không dính mắc với họ thì tâm từ đối với người thân càng rút càng mạnh. Tâm từ tuyệt đối với những người trong gia đình. Và ông nói, đối với thằng con tôi là thoải mái lắm. Đôi khi thỉnh thoảng nó lại chùa nó chơi vậy đó. Rồi thấy hai cha con đứng nói chuyện với nhau. Rồi cái nó nói chuyện lát rồi nó bỏ nó đi về. Tôi hỏi, ủa mà nó tới rồi sao mà nó về? Thì nó muốn đi, nó đi cho biết sao giờ. Rồi sao thầy, mấy cô nói, sao thầy cũng kêu nó lên trên chánh điện ngồi thiền đấy. Nó muốn thiền nó muốn là tùy nó thôi chứ đâu có bắt buộc nó được đâu. Thì nó qua vô đây thì nó thấy rồi đấy, nó thấy người ta thiền đó. Mà nó muốn thiền thì nó thiền. Rồi đôi khi bà xã của thầy ấy lại đây, đi với bà cụ nữa. Bà mẹ, bây giờ bà mẹ mất rồi, nói... ông là ông la dùng nó phá nó quậy quá trời đất rồi. Tôi ở nhà tôi nói không nổi nữa. Đó, bà nội nó nói nó cũng thầm đen nữa. Nó cứ lì ra nó. Đó là kể đuối thứ tội thằng nhỏ. Ông nói tôi ngồi lặng thinh tôi nghe tôi không có nói năng gì trời. Cái cuối cùng hai bà nói đã xong rồi cái ngồi dọc tôi cái tôi nói. Sao tôi quậy còn hơn nó nữa. Nó giờ chỉ có một thôi. Tôi là cả trăm lần á. Thầy hỏi má biết mà ha. Bây giờ tôi đâu có quậy nó đâu cả. Để từ từ nó cũng hết quậy rồi thôi hai bà im nói gì nữa. Ông này cũng lạ kỳ cục á, mình thấy mình cũng không hiểu là sao nữa. Rồi lâu lâu bà cũng tới đây, bây giờ từ lúc mà ông thầy đi tu bà cũng tới đây, bà cũng hành thiền rồi vậy mà làm như là một thời gian bà bắt đầu hiểu đó. Thì để chút xíu để sư đọc, ông nói ông kể liên quan tới bà xã của ông. Tôi thấy rất rõ khi mình không dính mắc với người thân của mình thì tâm từ của mình đối với người thân càng lúc càng mạnh, tâm từ tuyệt đối với những người trong gia đình. Thưa sư, sư có thấy rõ sự khác biệt giữa tâm từ và tâm ái không? Quá rõ ràng. Trả lời tôi thấy quá rõ ràng. Từ là thiện tâm nên có phẩm chất của thiện pháp, ái là dính mắc, là bất thiện, là trạng thái của nó. Thưa thầy, xin thầy cho một ví dụ cụ thể như mình cảm nhận cái gì lúc mình dính mắc vào người khác. Và từ tâm, khi mình có tâm từ với người ta thì cái tâm mình như thế nào? Và khi mà mình dính mắc thì cái tâm mình thế nào? Bạn để ý đi, chúng nó trả lời, hễ bất thiện là đau khổ phải có mặt. Cảm xúc, cảm giác tâm sẽ làm cho bạn thấy rõ một cách rõ ràng. Nó phản ảnh rất trung thực, tâm thiện hay bất thiện đã có mặt. Thay vì trả lời một cách chính xác, ông nói, bây giờ anh chị em tu đi, để quan sát trạng thái tâm của mình. khi mình tới gần người ta mà trạng thái tâm của mình nó như thế nào, mình thấy rất là rõ, nó là một cái gương rất là đúng để phản ảnh cái tâm của mình. Ở trong này nó có một chút dính mắc là bắt đầu mình lo âu, sợ hãi, lo lắng đủ thứ chuyện. Còn mình không dính mắc, tâm mình thoải mái lắm, mà có tâm từ tâm bi. Vì vậy người ta hỏi tôi làm sao mà tôi có thể bỏ vợ con tôi mà đi được một cách dễ dàng như vậy, đi thực đi xuất gia đó quý vị. Ông trả lời tôi đã xuất gia từ lúc tôi sống trong gia đình. Từ lúc tôi sống trong gia đình thì tâm đó tôi đã xuất gia rồi. Tâm không vướng, không dính mắc vào ai hết, ngay cả với vợ con, vợ và con trai của tôi. Tôi làm bổn phận của người cha, người chồng hay con đối với cha mẹ, nhưng không quá ràng buộc với ai cả. Khi quyết định đi xuất gia là tôi đi ngay, không luyến lưu, không buồn phiền, không nhung nhớ. Quyết định xuất gia là vô chùa ngay, cạo đầu mặc y, chẳng khó khăn gì hết. Người ta hỏi tôi bằng cách nào mà anh bỏ vợ con và đi xuất gia như vậy. Tôi trả lời là trước khi tôi thành một vị sư, còn người đời là tâm tôi đã không dính mắc vào cái chuyện gia đình rồi. Tâm đã không vướng vào ai hết thì bỏ đi đâu có chi khó. Thưa sư, sư nói cho con biết là khi mà thầy nhìn đứa con và thầy suy nghĩ rằng đây là một chúng sanh từ ở đâu nó tới và nó sinh ra và làm người á, thì cái sự tư duy như vậy là mình ráng mình tư duy hay sao? Không, tôi chẳng cố gắng suy nghĩ hay nặng ốc tư duy cho chân chánh về con mình. Thấy nó là suy nghĩ đến thật tự nhiên. Vợ tôi đẻ ra thằng nhỏ là con trai của bà, tôi có đẻ nó đâu mà tôi nói là con của tôi. Tự nhiên cái tâm tôi nó suy nghĩ rõ ràng như vậy à. Là nó là, người ta nói là con mình, nhưng mà mình không có giữ, mình không thủ đắc nó được. Tức là mình không muốn làm theo nó theo ý của mình được. Vì vậy gọi là nói là con là con vậy thôi, chứ còn không phải con mình. Do trí tuệ của thầy có sẵn cho nên thầy tư duy như thế phải không? Vâng, do nhờ có chánh kiến, chánh tư duy có sẵn nên đưa đến sự suy nghĩ này. Lúc đó thầy tu được bao lâu rồi mà suy nghĩ như thế? Tôi đã tu tích cực trong được 5 năm. Tu từng giờ, từng phút và từng giây rất là nghiêm túc, kiên trì rất là đều đặn, tu mọi lúc, mọi nơi trong vòng cả 5 năm. Và có một lần, thiền sư có nói rằng là tôi sống 500 năm năm trời lặng lẽ, không giao tiếp trò chuyện với ai, ngay cả vợ tôi. Bây giờ ông nói cho chúng tôi nghe thì cái điểm này là như thế nào? Tại vì trong năm 2011 không có kể. Ông nói trong suốt thời gian 500 trời mà tu tập tích cực, tôi không có nói chuyện gì ở trong gia đình. Hôm trước mà thầy đưa cho sư qua cái video, cái quán của thầy, cái sạp hàng, bây giờ cái chủ khác nó mua rồi đó. Thì mình thấy trời ơi, cái chỗ đó nó bận rộn mà nó ồn ào từ ngoài chợ mà làm sao mà yên được. Đó. Thì ông nói sư tưởng tượng không, 5 năm trời, ngày nào tôi cũng đi vô đó. Tôi ở đó mà mấy 20 tiếng rồi tôi đi về. Vô đó không có một ngày nào mà bỏ, trời mưa nắng gì cũng vậy. Mà từ những trường hợp mà tôi phải đi lên gặp Hòa Thượng, tôi đi trình pháp rồi thôi. Còn ngày nào trong mỗi ngày đi tới đi luôn vậy. Tôi sống với cái đám mà ồn ào náo nhiệt trong chợ, tôi vẫn tiếp tục tu. Đúng rồi, khi hỏi là thầy nói rằng là thầy đã trong 5 năm trời thầy sống lặng lẽ, không giao tiếp trò chuyện với ai, ngay cả vợ, xin thầy nói lại điểm này cho biết. Thì ông trả lời đúng vậy, có ngày tôi chẳng nói với bà, tức là bà xã của tôi một câu nào hết, bởi vì tôi quá bận rộn duy trì chánh niệm. Như vậy là chắc bà buồn khổ dữ lắm phải không? Bà rất buồn, rất khổ, nhưng tôi thấy rõ ràng sự buồn khổ này do tại tâm của bà suy nghĩ phiền não chứ đâu phải tại tôi. Bà suy nghĩ thế nào là do tâm bà, tôi không có đổi được. Nếu tôi cứ khuyên lơ hoài, năn nỉ hoài, mỗi lần bà buồn bà khổ, là thế là bà cứ tiếp tục làm hoài. Và tôi để cho bà cứ buồn, cứ tủi khóc lóc một lần đi. Rồi khóc mệt thì bà phải đứng thôi. Bây giờ tâm tôi có tí, cho đó tôi hiểu điều đó. Ông nói tôi không thấy có, tôi có một cái lỗi nào hết trơn. Tôi không có phải là cái người mà kêu bằng là đi theo người này người kia, là tôi bỏ bê gia đình, tôi làm đủ công chuyện, làm cái bổn phận của một người ở trong gia đình. Nói nhưng mà bà xã tôi cứ nghĩ rằng là tôi sống không có hứng hờ với bà, thì bà suy nghĩ như vậy mà bà buồn bà khổ. Cho tôi cái bổn phận tôi trong gia đình là tôi làm đầy đủ, tôi không có thiếu món gì hết trơn. Và tôi nghĩ rằng lúc bây giờ tâm tôi tu tập có trí tuệ nên giúp tôi thấy cái vấn đề nào cũng rất là xa chứ không phải là tôi giải quyết vấn đề cục bộ ngay trước mắt. Ông nói khi mà mình suy nghĩ mình giải quyết một vấn đề gì, đôi khi trí tuệ nó trợ giúp cho mình thấy cái vấn đề nó rất là đi, nó có một cái tác động đi rất là xa, thì mình lựa cái đó mình làm. Ví dụ như ông nói rằng là tôi có bà chị, bà hay tới bà đem cái chuyện bà chị dâu, bà ưa đem cái chuyện của ông anh tôi là ông bác sĩ, bà nói cho tôi, bà than thở với tôi. và nói anh của chú làm vậy làm kia làm kia, là chú xem làm như vậy rồi, rồi là làm sao đấy, ông chồng mà làm vậy đó, mà làm như vậy thì mà tôi hỏi chú mà sao mà tôi không tức, tôi không đổ sân với ông sao được. Ý là bà nói cho ông thầy nghe mà nói thế không, anh của chú làm như vậy mà tôi làm sao mà tôi không đổ sân được. Tức là tôi, cái chuyện mà tôi nổi sân là có lý. Thầy nói thôi, không có cái tâm sân nào đúng hết trơn. Ấy mà sân là chết rồi. Nếu tôi hùa theo nói những gì bà này nói là đúng, bà sẽ lôi ra hết, nói từ chuyện này tới chuyện nọ, nói không ngừng, nói toàn chuyện phiền não, càng nói càng khổ, nên tôi phải chặn ngay từ lúc đầu, không cho tiếp nữa. Vì ông này ông nói rằng là khi người nào đang buồn, đang khổ, đang nổi sân rồi vậy, mình lập thinh là đừng nói gì trơn. Ấy mình nói tức là mình chia tội với người ta. Họ đang đem những cái đau khổ của họ rớt cho mình, rồi mình ngu dốt mình buông tay ra, mình giống là họ bao nhiêu họ đổ cho mình, rồi mình cũng khổ theo ta. Rồi ông nói tôi khôn lắm, tôi làm chân, tôi nói cái chuyện chị nói là chị sẽ đau khổ, càng nói bà càng khổ, cho nên tôi phải chặn ngay từ lúc đầu, không cho tiếp tục. Bà này cũng là một hành giả, cũng là một thiền sinh đó xưa. Sau đó bà chẳng bao giờ tới kiếm tôi nói chuyện tâm sự nữa, bà kiếm người khác mà hỏi. Những người xung quanh tôi rốt cũng than, tôi nói với ông nhờ ông giải quyết câu chuyện, mà hóa ra ông chả giải quyết được cái gì cả, thôi để tôi đi kiếm người khác cho yên cho rồi. Thực sự này ông nói thế mà tôi thấy họ nói mà đây mới chuyện phiền não là tôi rồi, tôi chặn lại rồi, vì vậy không ai muốn hỏi tôi cái chuyện gì hết. Nếu những người thiếu trí tuệ nghe kể tội người khác là phụ thêm vô, đúng đấy phải đấy, ai lại ăn nói hành động như thế, vô tình mình đang phụ vũ vào bé xé ra to phiền não, đổ xăng vào lửa đang cháy phòng phật. Làm thế bạn đang chia tội với người ta, người ta đem lửa hay phẫn đến, bạn giang tay đón lấy, bạn sẽ bị thiêu đốt, hay mình bị hôi hám từ người khác lan qua. Đừng dại mà nói phụ theo những chuyện phiền não do người khác nói, bằng không bạn sẽ bị lấn bẩn hay sẽ bị thiêu đốt giống người ta vậy. Người ta đang buồn phiền, người ta đang phiền não đó, ta đem tới rồi bạn ngồi đó nói tuyệt đối đừng có nói gì trơn, nhắc nhở người ta nói như vậy là làm cho mình phiền não đau khổ. Bây giờ cái vị này khi đặt câu hỏi với thiền sư rồi hỏi lại nữa, thưa thầy, con muốn hỏi là sự dính mắc vào đối tượng xuất phát từ cái nào, từ sự thương tưởng hay do tại mình đánh giá sai về đối tượng mà mình dính vào người ta càng lúc càng mạnh? Thưa con muốn hỏi là sự dính mắc vào đối tượng là xuất phát từ sự yêu thương thật sự, hay là tại vì mình cho rằng là cái người đó đáng cho mình yêu hay đáng cho mình thương? Thiền sư trả lời: không đủ trí tuệ để hiểu sai, nghĩ sai về đối tượng, có đơn giản như thế thôi. Ba mẹ tôi rất thương, nhưng ba tôi chết trên tay tôi đâu có buồn khổ bi lụy chút nào. Mẹ tôi cũng thế, chỉ chết vài phút trước khi tôi tới. Tôi thấy rằng là cả hai người đều đi rất nhanh, rất nhẹ nhàng, bình yên. Rất nhiều người tới tham dự tang lễ của mẹ tôi, họ thấy rõ là tôi đâu có buồn có khổ chút nào. Và thiền sư trong một cái bài sư nhớ năm nào đó, ông có kể ông nói chuyện đó. Ba tôi chết một ngày sau thôi là cho lên nằm bàn thờ rồi, đẹp thả xong hết trơn rồi. Đôi khi những người trong họ hàng, trong bà con thân bằng hướng thuộc họ cũng biết nữa, nhưng mà coi chuyện xong xuôi rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì trong anh em chúng tôi là tất cả mọi người đồng ý là đừng có làm gì linh đình hết trơn, đơn giản thôi. Phải chết rồi là đem thiêu, đừng có để mất thì giờ họ tới họ làm, họ tới đây họ ăn họ uống họ ngồi đó rồi đình đám rồi làm tốn tiền tốn bạc, mất thì giờ cũng thôi làm rồi. Cho nên người ta trách gia đình của thầy ghê lắm. Thì có một cái cô sư nhớ nói rằng là một cô người Singapore, cô nghe cái chuyện ông trần sư là khi mà cha chết làm cách đơn giản như vậy những ngày là đem thiêu xong rồi thủy táng hết trơn, thì cô bước trước cô làm theo. Trời ơi, gia đình cô rửa, cô chạy qua tới bên này, rồi chạy qua bên này, trốn bên này. Nói mày là cái con người kêu mình là không thương cha, thương mẹ. Ai mà mới chết có mấy ngày mà đem thiêu xong rồi đem bỏ sông, bỏ biển hết trơn. Thì không có chuyện, tách cứ rồi. Thầy ông nói thôi bây giờ là mình tùy theo cái trường hợp. Thầy không buồn, không khổ khi cha mẹ mất. Còn nếu Hòa Thượng Sửu Nguyên mất, khi Hòa Thượng Sửu Nguyên mất thì thầy có buồn không? Lúc ngài mất tôi cũng không có thương nhiều lắm, không thương yêu dính mắc, nhưng tôi thấy thiếu vắng vô cùng. Tôi mất đi một vị thầy thật là trí tuệ, khó tìm thấy một người như thế trên đời này. Hòa thượng thầy tôi đã tạo quá nhiều công đức phước báo, cho nên tôi phải lo cho ngài. Ngài đi đâu, ngài tái sanh chỗ nào tôi không biết, nhưng chắc chắn là không thể sanh vào cõi khổ. Tôi tin tưởng chắc chắn như thế, tôi không có lo gì đâu. Tôi chỉ tiếc một điều là tôi không có, không còn một vị thầy mà trí tuệ mà sáng suốt như vậy để mà có những cái lúc nào đó mà mình tới mình gặp rồi mình lắng nghe ngài, ngài giải thích rồi ngài còn dạy dỗ thêm cái này cái kia cho mình, thì thầy nói chỉ bấy nhiêu đó thôi. Còn tôi cũng biết rất là rõ là thầy của tôi là ngài, rồi tới ba tôi, rồi tới mẹ tôi, với người tới phiên mình đều phải đi hết, rồi tới phiên tôi cũng đi thôi. Bây giờ đó tôi đọc một cái bài khác, cái gì nghe là ông nói về vấn đề mà gia đình của ông ấy, thì cái bài này năm 2009 đó, bây giờ đó thì giờ không nhiều, tôi đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì cái cô này đó, cô mới đem cái chuyện vợ chồng ra, cô mới hỏi thiền sư. Cô nói là thưa thầy là người ta nói gì đây, vợ chồng là duyên nợ, vậy xin thầy chỉ cách làm thế nào để cho trốn cái nợ này. Cô này là bây giờ là đang tu, đang xuất gia tu nữ, bây giờ có lẽ là hoàn tục rồi, đi về lại sống ngoài thế gian rồi. Đó thì lúc bây giờ là cô đang xuất gia tu nữ rồi, cô chắc có lẽ là cô thương ai là cô làm sao đón biết. Thì cô nghĩ rằng là vợ chồng là duyên nợ, là cô nghĩ là chắc có lẽ là cô xuất gia một thời gian rồi phải ra phải trả cái nợ này. Thưa thầy, người ta nói vợ chồng là duyên nợ, xin thầy chỉ cách làm thế nào để trốn cái nợ này, đừng lấy chồng là yên, không bắt nợ ai cả. Sư trả lời: dạ thưa thầy, nhưng không tránh được, phải làm sao đây? Hiểu rằng tại nợ cho nên mới lấy người ta, vậy phải chấp nhận. Vả lại thời buổi này quá dễ mà, nếu mình không thuận thì mình ly dị có thâu đâu. Ông nói có gì đâu mà mắc nợ, mình nghĩ rằng mình là vì mình tại mình nợ cho nên mình mới lấy người ta thì mình phải chấp nhận thôi. Mà bây giờ mình chấp nhận mình lấy người ta rồi, bây giờ gặp chuyện đau khổ thì thôi thì chia tay. Cá nhân tôi và vợ tôi thật quá dễ, lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định bỏ bà, vì tôi hiểu rất rõ là hai chúng tôi không cùng hướng đi. Trí tuệ cũng dạy tôi rằng không có bà tôi vẫn tự lo cho mình được. Sống một mình tôi mới làm được những gì mà tôi hằng mong muốn. Có dịp tu tập nhiều hơn, có dịp để đi sâu vào pháp hành. Sư nói rằng là hai vợ chồng ăn cùng mâm, nằm cùng giường, nhưng mà tâm tư của tôi khác tâm tư của bà xã tôi. Vợ tôi thì lo chuyện cơm áo gạo, thì tâm tôi cứ hướng về Phật pháp. Càng lúc tôi sống với bà xã tôi mà tôi thấy rằng là không, hai người không còn hợp nhau nữa, không còn cùng một cái hướng đi nữa. Và trí tuệ cũng nhắc nhở tôi rằng là tôi sống một mình cũng được, có bà không có bà không sao cả. Thưa sư, vậy lúc bây giờ sư có hấp tấp quyết định bỏ bà và trí tuệ cũng giúp xử lý cái vấn đề phải không? Đúng như thế, hãy tu cho có trí tuệ đi, không có chuyện gì mà trí tuệ không giúp mình giải quyết được. Thì cái cô này cô mới hỏi lại vậy là khi mà ông bỏ bà ông đi tu đó, thì lúc bây giờ là cái vấn đề mà cái quyết định như vậy là cái quyết định này nó có trí tuệ không? Thì ông thực sự nói là có. Tôi tu tập đã một thời gian lâu rồi, trí tuệ giúp tôi xử lý cái vấn đề sao cho phù hợp. Hãy tu cho có trí tuệ đi, không có chuyện gì mà trí tuệ không giúp mình. Thưa thầy, lúc lập gia đình thầy đã hành thiện chưa? Sự tu niệm của thầy như thế nào lúc đã có gia đình? Tôi bắt đầu hành thiền tích cực trước khi lấy bà xã tôi và tiếp tục tu niệm sau khi lấy bà. Thưa sư, thưa thầy, thầy đã bắt đầu hành thiền, có chánh niệm và có trí tuệ, biết cái gì đúng, cái gì sao. Tại sao thầy còn nhảy vô cái con đường đau khổ đó nữa? Cô này cũng khôn à, cô hỏi anh câu mà. Ông đã tu, ông đã có trí tuệ rồi mà tại sao còn nhảy vô là lập gia đình làm gì? Tôi tu niệm nhưng có đủ trí tuệ đâu nên mới quyết định lầm lẫn. Phải chi có đầy đủ trí tuệ tôi đâu có dẫm vào cái chuyện khổ, cái chuyện điên rồ như thế. Như vậy là lúc đó tôi không có trí tuệ, tôi nhảy vô đó, nhảy vô cái đống lửa mà tôi đâu có biết. Tôi tưởng là cái đó là nước mà. Tôi cứ nghĩ rằng lấy bà xã tôi là cái người tu niệm. Ông không hiểu, ông cứ nói ông nghĩ rằng là bà này là trong cái gia đình là cũng đàng hoàng tử tế, là chắc là bà có tu, thì bây giờ bà lên giường với mình thì ngay cả trên giường đó bà cũng hành thiền nữa. Nhưng mà ông nói tới nơi rồi mới biết không phải. Thưa thầy, có ông thầy quá nói với con rằng 3 năm nữa con sẽ gặp ý trung nhân, con đang sợ đây thưa thầy. Đừng tin mấy ông nội này chúa xảo đó. Đừng sợ ai cả, chỉ sợ phiền não trong tâm của mình mà thôi. Chính nó là tác nhân chính xui mình đi lấy người ta. Và nếu gặp người ý trung nhân mà sau đó thấy cơm không lành, canh không ngọt thì mình bỏ cho có sao đâu. Khi muốn chúng ta có thể làm rất là nhiều chuyện. Rồi còn trách nhiệm của mình đối với người khác thì sao? Cái đó không phải là chuyện của tôi. Ai cũng phải lo cho chính mình hết. Khi hành giả nói rằng mình phải có trách nhiệm với người khác, điều này có nghĩa là hành giả muốn người khác phải có trách nhiệm với mình, phải không? Đây là một tư duy sai lầm đấy. Tôi không có trách nhiệm và bổn phận đối với tất cả mọi người, vì tôi không phải Thượng Đế toàn năng. Tôi chỉ giúp tới trong một khả năng giới hạn nào đó thôi, và trong cái khả năng của tôi thôi. Bởi vậy ông ấy, tôi đối với tất cả mọi người đều như vậy. Khi mà tôi trong gia đình của tôi cũng vậy, mà tôi khi ra bây giờ tôi đi dạy đạo, và thì tôi giúp trong khả năng của mình mà thôi. Còn tới lúc mà không giúp được nữa thì thôi tôi cũng buông tay, chứ tôi cũng không có trách nhiệm với ai cả. Thưa sư, con thấy tội nghiệp cho bà vợ của sư quá. Đây là có một vị sư nghe câu chuyện nói như vậy. Trả lời: giúp được gì tôi giúp và sẵn sàng cho nhà tôi tất cả những gì bà muốn, nhưng vì tâm tôi không dính mắc với bà nên tôi có thể dứt áo ra đi một cách rất dễ dàng. Mình có thể yêu thương người khác rất nhiều nhưng không dính mắc với họ. Đức Phật có tâm từ tâm bi đối với tất cả mọi loài chúng sanh mà Ngài đâu có dính mắc với ai. Tại sao bà xã tôi muốn lấy tôi? Bởi vì bà suy nghĩ sai lầm, lấy tôi bà sẽ được hạnh phúc. Bà mong rằng tôi sẽ là người chồng tốt, đời sống lứa đôi sẽ tốt, sẽ sung sướng, vợ chồng sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. Đây là những tư duy sai lầm, những suy nghĩ thiếu cơ sở vững vàng, vì mình biết rất ít về người bạn đời của mình. Mình nghĩ là họ hay, họ tốt, họ đẹp, chỉ nghĩ thôi, chứ mình có thực sự hiểu ai đâu. Đó là lý do tại sao mà ta lấy nhau, một thời gian ta bỏ nhau rồi. Ông nói thật sự là mình lấy cái người mà bây giờ bạn mình gọi là bạn đời của mình đó, mình hiểu họ rất là ít, mình không biết họ, không biết họ đâu, và mình cứ trong tâm mình cứ suy nghĩ rằng là họ rất là tốt, là hay, là giỏi, là đẹp, là dễ thương, khả ái, đủ thứ chuyện mình nói. Thì ông nói cẩn thận, cái đó toàn tâm suy nói thôi. Khi mình tiếp cận đồng ta, mình sẽ thấy con người họ như thế nào, và cái sự thật thì hoàn toàn là khác. Khi lấy nhau rồi bây giờ mới khám phá sự thật, và đây là lỗi của ai và trách nhiệm của người nào đây? Vì ái thúc đẩy, vì si mê ngu dốt mình mới tư duy như thế. Bây giờ khổ thì mình rác mình chịu thôi, biết sao giờ. Nói lúc đầu là mình mới gặp người ta, mình không biết người ta là cái gì hết trơn, là mình cho người ta là như vậy. Rồi mình quyết định mình tới, mình sống đời với người ta. Đến khi mình ở với nhau 1 năm, 2 năm, bây giờ thói hư tật xấu bắt đầu nó lòi ra. Rồi bây giờ mình cảm thấy mình đau khổ, thì bây giờ lỗi của ai đây? Lỗi là lỗi của người nào? Trách nhiệm và trách nhiệm cái gì đây? Vì cái tâm ái nó thúc đẩy mình, vì mình si mê, mình vui dốt cho mình mới tư duy như vậy, rồi mình lấy người ta, bây giờ khổ và rác rưởi. Nhìn cho kỹ đi vấn đề đi, vợ chồng chỉ có chung sống với nhau, ăn một mâm ngủ cùng giường, đi đâu cũng có nhau, nhưng không ai trách nhiệm cho sự an vui đau khổ của người kia. Nếu suy nghĩ rằng chồng mình hay vợ mình phải làm mọi chuyện cho mình sung sướng, hay ngược lại, đó là tư duy là tư duy sai lầm và tà kiến. Hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn, chứ không ở nơi người khác. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Ngài bỏ vợ con đi tìm chân lý cao thượng độ đời, Ngài cũng thiếu trách nhiệm và tình thương đối với gia đình của Ngài hay sao? Đó, tới đây, đây là một cái bài khác mà người ta hỏi rất là dài. Nói là Đức Bồ Tát khi mà đi tu là Ngài bỏ vợ bỏ con. Đây là mấy người Tây họ ưa hỏi cái câu này lắm. Nhưng mà mấy cô là người Tây á, đó là cái người mà bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình đi, vậy là người rất thiếu bổn phận và trách nhiệm. Như vậy là cái người này không xứng đáng để làm một vị đạo sư. Ngay cả bổn phận trách nhiệm của mình đó, mà mình không có lo cho tới nơi tới chốn mà mình đi như vậy thì mình không có làm gì được. Thì cái câu này á, có một năm anh sư đi dự một cái khóa thiền với người Mỹ. Đó thì sư nghe cái ông mà thiền sư người Mỹ, ông cũng đem cái câu này ra nói. Ông nói những cái người mà thí sinh người nữ mà hay tới gặp tôi và chê trách Đức Bồ Tát, Đức Phật hiện tại của mình là cái người thiếu bổn phận, là cái người thiếu trách nhiệm, bỏ vợ bỏ con mà đi như vậy, mình cái bổn phận gia đình mà mình làm chưa xong thì làm sao mà mình làm cái vai trò của một vị đạo sư được. Thì ông mà thiền sư Joseph, ông trả lời cũng rất là hay. Ông nói bạn thấy không, một cái bức tranh đó rất là đẹp, ta vẽ trong toàn cái cảnh cái gì đó mình không biết. Bây giờ đó mình lật con góc và mình nhìn thấy cái màu xanh, mình đặt câu hỏi màu xanh này là màu xanh gì, sao mình hiểu? Mình lật con góc vào sao mình thấy được? Phải lật nguyên hết cái miếng tấm vải ra, nhìn toàn cái bức tranh đó, mình mới hiểu là cái màu xanh này là nghĩa là gì. Tại vì trên đó nó có chiếc thuyền, thì cái màu xanh này là tượng trưng cho màu biển. Thì ông nói rằng là anh chị em là cái người mới tu tập, mình chỉ hiểu có một góc, một khía cạnh của một vấn đề thôi. mình quên rằng là nàng Yajudhala này đã có một cái lời thề nguyện với Đức Bồ Tát biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp trước, từ lúc mà ngài gặp ngài Phật Diên Đăng. Phật Diên Đăng thọ ký chỉ nói ông này này trong bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ trở thành Phật. Thì cái cô này đó, ngồi bên cạnh nó quỳ xuống nói là con sẽ làm vợ cái người này để mà phụ giúp ngài để mà thành được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác. Như vậy là hai người đã có một cái lời thề nguyện rất là cao cả. Vì vậy cứ mỗi lần mà bà này đau khổ vì có cái chuyện gì xảy ra thì Đức Bồ Tát nhắc ngày nào đấy Yajudhala hứa là sẽ đi theo tôi suốt đời để mà hỗ trợ cho tôi thành được cái đạo quả Phật giải thoát mà. Chỉ cần nhắc một cái là tự nhiên bà này tỉnh. Thì là hai người này người ta đã có một cái sự kêu bằng là kết hợp với nhau từ bao nhiêu đời như kiếp rồi. Mình mới nhìn cái vấn đề có một góc cạnh. Mình nhìn mình giải thích cái vấn đề theo cái tâm của phiền não của thế gian của mình. Mình đâu có hiểu rằng đây là hai vị Bồ Tát à. Họ ở giữa hai hình thức khác nhau là một người chồng, người vợ để mà họ hỗ trợ với nhau. Để cuối cùng không có bà này thì ngài không thể nào mà sống một đời sống bình thường để có thể là tu tập được. Vì vậy không có cái chuyện là bỏ vợ, không ai bỏ ai hết trơn. Và bởi vì vậy khi mà Đức Bồ Tát mà đi rồi đó thì bà ở trong cung điện, mặc dù là bà là một cái vị hoàng hậu của công chúa mà bà vẫn nằm dưới đất bằng mặt y giống như họ như Đức Phật ở trong rừng nằm dưới đất vậy, như thế nào thì ông ô trả cái câu mà ông thầy sư Mỹ ông trả lời hay vô cùng, mà sư không có tài liệu đây, là ra sư không có dịp đọc cái gì nghe, mà bây giờ chắc cũng là cuối năm cuối khóa rồi không biết làm sao. Rồi bây giờ đọc tiếp. Thưa thầy, bà có sung sướng hoan hỷ khi thầy thành công trở thành thiền sư có khả năng giúp đỡ nhiều người không? Đó, bây giờ đó, khi mà ông bỏ ông đi tu thì chắc là bà buồn ghê lắm. Và bây giờ đó ông thành công rồi đấy, về ông làm thiền sư rồi rất là có rất nhiều là người học đạo với thầy. Thì bà thế nào? Bà vui ghê lắm. Sư nói vậy, năm nào tới Tết Miếng bà cũng vô đây thiền tập. Con trai tôi thì đi xuất gia giao duyên sa di 1-2 tuần mỗi năm. Thưa thầy, còn con trai của thầy thì sao? Thầy có muốn nó xuất gia hành thiền giống như thầy không? Tôi chẳng muốn gì hết, tùy duyên, tùy nó quyết định lấy đời nó. Người ta nói nó bây giờ phá phách không chịu học, mà hồi xưa mẹ nó nói với tôi rằng là bây giờ nó chịu phá phách không chịu học. Tôi nói với bà như thế này, hồi xưa tôi còn quá cha nó nữa, qua vậy mà nó thông minh ghê lắm, bà yên tâm đi. Bây giờ trong cái video chiếu là thấy nó đi theo ổng á. Cách đây mấy tháng ông dẫn một đám đi ra thiền sinh người Mã Lai đi ra ngoài có tàu đi qua cái chợ, nó xin theo, chạy theo ông ấy. Trong cái video có thấy giờ lớn rồi, ông nói nó có bồ rồi, sắp sửa lấy vợ rồi. Ông nói ông có ngăn cản không, đường nó đi, đường tôi đi cho mắc mới gì, tôi chặt ngăn tôi cản. Khi bỏ vợ đi tu, tâm tôi hoàn toàn không có một chút ý định không cố làm cho vợ con tôi khổ. Tôi chỉ muốn đi theo tiếng gọi của nhu cầu tâm linh. Không bao giờ tôi có ý muốn làm cho ai khổ cả. Tôi thật sự là nói như vậy. Người ta nói bà xã tôi buồn, bà xã tôi khổ, tôi hiểu như vậy. Nhưng mà tôi thật ra là không muốn làm như vậy. Cũng giống như hồi xưa đó, ông nói bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, tại sao hồi xưa tôi quỷ phá, tôi làm đủ thứ chuyện, làm cho mẹ tôi khóc quá trời đất. Cha tôi buồn khổ, anh chị em của tôi thấy tôi là những một cái thằng mà kêu bằng là trong một cái đám mà trong gia đình là cừu trắng, thấy con mình tôi là cừu đen, con cừu mà màu đen. Ông nói tôi suy nghĩ thật ra là đó, tôi đâu cố tình làm như vậy đâu, tôi chỉ làm cho cái bản năng của tôi vậy thôi, tôi không cố làm cho mấy người này đau khổ. Thì bây giờ ông nói vậy, tôi khi bỏ vợ con đi tu, tâm tôi hoàn toàn không có một chút ý định nào là cố làm cho vợ con tôi khổ. Tôi chỉ muốn đi theo với tiếng gọi trong lương tâm của tôi mà thôi. Không bao giờ tôi có ý muốn làm cho ai khổ cả. Thưa thầy, con rất đồng ý với thầy. Hãy để cho con trai của thầy tự giác ngộ lấy. Cái cô này hỏi con trai của ông thiền sư rồi trả lời luôn. Con rất đồng ý với thầy. Hãy để cho con trai của thầy tự giác ngộ lấy. Mỗi người đi theo việc nghiệp của mình, không có ai giúp ai được đâu. Đúng rồi, hồi nãy có một cô nói là thấy tội nghiệp cho bà vợ của tôi quá và cũ đó. Nhưng tôi thì tôi thấy ngược lại, tôi khoan nghĩ vì nhờ tôi đi tu tôi mới giúp được cả trăm bà khác. Một bà buồn, một bà khổ, một bà khóc lóc cũng sùm, nhưng mà bà một trăm bà khác vui thì cô nghĩ sao mà cô nói là tôi là kêu bằng làm cho bà xã tôi đau khổ. Bây giờ tôi làm thầy, rất là nhiều người tới học đạo và rất là hoan hỷ, cả trăm người được hạnh phúc. Vậy thì tại sao mà gọi là hy sinh một người để tất cả những người khác? Đó là cái điều tốt chứ. Thưa sư, con là phụ nữ nên con phải binh cho bà, đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Tôi đàn bà là tôi binh đàn bà thôi. Thì tôi cũng đang giúp quý cô quý bà, chứ tôi cũng đâu có nói chuyện mấy ông đâu. Rất nhiều hành giả phía bên nữ tới đây hoan hành học hành tu niệm, hưởng được nhiều lợi lạc của pháp hành. Nếu tôi không xuất gia, không hành trì tu niệm rồi đem ra hướng dẫn giúp đỡ cho nhiều người, thì rất nhiều bà nhiều cô tâm bây giờ còn bị phiền não và đau khổ rất là nhiều, chưa biết cách phải giải quyết như thế nào. Thưa thầy, con nghĩ rằng, đây là có một cô nói, thưa thầy, con nghĩ bà nhà đã làm một hành động hy sinh rất là cao thượng. Ông nói cao thượng cái gì đâu, không giữ tôi được ở nhà thì phải để tôi đi tu thôi, chứ cao thượng cái gì. Bà không có một sự lựa chọn nào cho nên đành chấp nhận, chứ bà không hy sinh cao thượng như quý cô nghĩ đâu. Tôi sẵn sàng đồng ý để bà chấp nối với một người đàn ông khác, nhưng bà không chịu, vẫn sống độc thân với đứa con trai. Và ông nói rằng là nhờ tôi đi tu như vậy, rồi đôi khi bà buồn ở nhà, bà buồn bà khổ quá, thế là bà không biết làm gì là bà tới chùa, rồi bà đi nghe kinh, rồi bà tư hành thiền. Tôi cũng ngạc nhiên à, tự nhiên không, bây giờ bà tới bà hành thiền. Thì đó, quý vị thấy không, tự nhiên từ từ bà sống trong gia đình rồi bà hiểu ra. Lúc đầu bà không biết làm gì nên bơ vơ khổ sở, từ từ bà đi nghe pháp, bà hành thiền, cho nên tâm bây giờ an ổn, không còn chao đảo như trước. Nếu tôi còn tiếp tục sống với bà thì bà sẽ không bao giờ biết Phật pháp là gì. Gia đình bà không biết đạo, đứng về mặt Phật pháp thì hạnh phúc hay đau khổ là do nơi bà. Tôi không làm gì được, thôi không phải là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi vẫn còn sống với bà cho đến giờ này rồi bỏ bà mà đi lấy người khác, chắc là bà sẽ đau khổ rất dữ. Xuất gia tôi không đi theo ai cả, tôi không theo một người đàn bà nào. Trước đó tôi tu niệm miên mật, sau này giúp đỡ rất nhiều người, bà phải suy tư theo chiều đó mới bớt khổ mà thôi. Thưa thầy, người suy tư theo đúng như thầy nói là mới Phật có trí tuệ, chứ đâu phải bắt buộc người nào cũng phải suy tư kiểu như vậy. Ông nói, đúng rồi. Nhưng mà mình thấy bây giờ đau khổ là tại mình thiếu tu, thiếu trí tuệ nè, phải không? Thành ra ông nói rằng là khi mà tôi đi tu á, thì tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái công chuyện của tôi mà thôi. Tôi không có muốn mục đích làm cho vợ tôi đau khổ. Đó, nhưng mà nếu mà bà đau khổ thì thôi, ý của bà thôi. Mà tôi thấy bây giờ đó, nhờ tôi đi tu ra bà mới bây giờ đó, bà mới vô chùa, bà mới nghe kinh, bà mới hành thiền, bà mới học đạo rồi vậy. Bà sống cũng độc thân à, bà không có lấy ai hết trơn. Mặc dù tôi hoan hỷ lắm, bà nếu bà muốn chấp nối người khác không sao cả. Và trong gia đình của tôi thì bố mẹ tôi cũng nói là nếu mà nó đi tu thì để đó, con trai để đó. Nếu mà bên bà lo nội thì để cho bên nội lo. Nhưng mà bà nói không, câu chuyện không sao cả. Bà vẫn tiếp tục và lo gì được, và bây giờ bà sống rất là yên ổn. Thì còn một cái bài khác nữa thì thiền sư cũng nói về liên quan tới vấn đề gia đình, nhưng mà thiền sư không có cái tài liệu đây. Tôi thì hy vọng sẽ nói lần chót vào cái 4 ngày sắp tới, tức là ngày 6 Tây là cái bữa cuối cùng á, thì có cái chi mà liên quan tới hòa thượng Sửu Minh rồi liên quan tới thầy thì sẽ đem ra và đọc cho quý vị nghe. Để tôi xin chấm dứt cái này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.